Kế lý kế cơ, tọa đàm 12. Nam mô A Di Đà Phật. Ngày hôm qua, khi chúng ta nói về cái hướng tu hành trong tương lai cố gắng tĩnh tâm hơn, bây giờ thì 2 tuần chúng ta mới được nửa ngày tinh tấn. Chỉ có nửa ngày, nhưng ước vọng trong tương lai chúng ta tiến lên nữa, phải tiến chứ không thể lùi được. Cố gắng tinh tấn được 2 ngày liên tục, ít ra phải có 48 tiếng đồng hồ và tính từng giờ thì chúng ta mới tập sự cho được và thực hành cho được. Để khi lâm chung, chúng ta mới niệm được 10 câu A-di-đà Phật đó quý vị. Không dễ đâu. Hôm trước, bác Trí nói một câu làm tôi ngộ. Tôi ưa ngộ lắm. Bác nói, trời ơi, tôi đau như vậy, mới cảm thôi. Nằm trên giường muốn niệm Phật mà tôi niệm không được. Cố gắng niệm mà niệm ít tiếng thì cái cơn đau đến làm cho quên mất tiêu. Những lời nói hết sức đơn giản này, nhưng thật sự nó có cái đạo lý vi diệu trong đó. Mới đau cảm sơ sơ, chúng ta đã niệm Phật không được. Đừng nghĩ rằng là những giây phút mà tứ đại phân ly, ta dễ cất lời niệm Phật được. Đừng có sơ ý chuyện này. Chính vì vậy mà chúng ta phải cố gắng thực tập, cố gắng giống như là trui luyện. Thật ra những giờ phút chúng ta ngồi đây niệm Phật là để thực tập cho cái lúc lâm chung chúng ta niệm được câu A-di-đà Phật đó. Nếu mà chúng ta cứ tu tà tà như thế này, bên ngoài thì người ta nói rằng ở niệm Phật đường A-di-đà tu 365 ngày không bỏ một ngày nào. Nghe thấy ngon lắm, nhưng thật ra 365 ngày, một ngày chỉ có 2 tiếng rưỡi đồng hồ. Trong 2 tiếng rưỡi đồng hồ, mình niệm Phật hình như chỉ có 5 phút nhiếp tâm là nhiều lắm rồi, còn lại tất cả đều loạn tâm hết. Tức là ta thực tập cũng không được cái pháp 10 niệm tất sanh. Bây giờ mình thử coi, giả sử trong lúc niệm Phật, có một người kia nói lên một tiếng thì tâm mình động liền. Ta kê quạt một chút, không khí hơi nóng nóng lên một chút thì mình giận rồi. Khi mình giận đó biết chừng đâu bao nhiêu công đức mà mình đang tu hành bị nó đốt hết trơn rồi. Chư vị ơi, nguy hiểm vô cùng. Chính vì vậy mà rất nhiều người tu sau cùng không được giảng sanh. Ngày hôm qua mình có đưa ra tiêu chuẩn một dạng người hiền, tức là làm sao chúng ta tập bỏ cho được những cái khó chịu, bỏ cho được những cái cay cú, bỏ cho được những cái giận hờn. Để chi? Để chúng ta thực sự là một người hiền. Một người hiền thì thường thường không chấp những cái thứ đó. À, lạnh một chút cũng được, nóng một chút cũng được, thôi thì mình tha thứ hết tất cả. Được như vậy thì đến lúc mình lâm chung, những tập khí đó nó không bao vây mình nữa. Lúc đó mình mới niệm Phật được. Và lúc đó người hộ niệm mới hộ niệm với mình mới được. Chớ đừng có nghĩ rằng hộ niệm là giảng sanh đâu. Không đâu à. Người ta tới hộ niệm, niệm lớn tiếng một chút, mình tức mình. Mình tức mình trong lúc sắp sửa ra đi, bao nhiêu công đức của mình tiêu hết rồi. Còn đâu nữa cái hoa sen mà Đức A-di-đà cầm trên tay đưa xuống để cứu mình lên Tây Phương. Mình ghét một người kia, ngày nào mình cũng nêu ra những điều sai trái của họ. Lúc đó họ thấy mình sắp sửa chết, tự nhiên họ phát tâm thương hại. Họ thành tâm tới hộ niệm cho mình. Mình mở mắt ra vừa thấy người đó thì phiền não. Đấy, bà tới hại tôi rồi, bà tới làm chi cho tôi bị đọa vào địa ngục. Mình nổi một cơn sân giận lên, là tự mình đi vào con đường địa ngục đó chứ. Cho nên hôm qua mình có nói, chư thượng thiện nhân trên cõi Tây Phương, các ngài luôn luôn chờ mình về trên đó. Các ngài nói rằng, chư vị chúng sanh ơi, bao nhiêu nghiệp chướng trùng trùng phía trước, xin đừng có lo đến, hãy đừng làm như vậy nữa, rồi thành tâm niệm Phật đi, niệm 10 câu quyết lòng nguyện giảng sanh, thì quý vị được giảng sanh. Tôi sợ nhất là chư vị không chịu phá cái tập khí này. Hòa thượng Tịnh Không đã nói lên, nói xuống không biết bao nhiêu lần. Phật chỉ cho chúng ta đới nghiệp, không cho chúng ta đới tập khí. Cái này khó nhất, mà đây là cái dễ vướng. Nói chung là 99% người bị vướng, không giảng sanh là vì tập khí này. Tại sao một người làm ác, một người mổ heo, một người làm bò, một người trong quá khứ tạo ra những tội đọa địa ngục A Tỳ đi nữa, nhưng đến giờ phút lâm chung gặp thiện tri thức tới khai thị, họ buông xả hết, kiệt thành sám hối, niệm Phật họ giảng sanh? Là tại vì thật ra cái tâm của họ thoải mái trong đó. Họ có cái phước trong quá khứ, cái phước đó dồn tới đời này, nhưng vì họ chưa có cái duyên gặp được Phật đạo, nên họ nhất thời hồ đồ làm ác. Họ dùng cái phước đó mà làm ác, nhưng cái ác trong đời này chưa thành quả báo để họ hưởng. Còn những thiện căn phước đức trong đời kiếp trước lại hiển hiện về. Tại sao vậy? Tại vì trong nhiều đời kiếp trước họ là những người hiền. Còn mình bây giờ tu hành ở đây, nhưng chưa chắc gì mình đã có cái tâm hiền bằng họ. Tại sao? Vì một lần tu là một lần nghĩ rằng mình hơn thiên hạ. Một khi nghĩ hơn thiên hạ, tức là tạp khí đã nổi lên rồi. Hòa thượng Tịnh Không nói, 100 thứ phiền não của chúng sanh, trong đó có 6 đại phiền não nhất định phải bỏ cho được, là tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến. 6 thứ căn bản phiền não này, nó tạo ra hàng trăm cái thứ phiền não khác. Chính vì vậy, Diệu Âm thường cứ nhắc đi nhắc lại những điều hết sức căn bản. Ví dụ như, ta thường nổi giận. Nổi giận ở thế gian người ta coi bình thường lắm. Ôi, cái ông đó ưa nổi giận, chứ ổng tốt lắm. Không phải đâu ạ, giận nó kèm theo chữ dữ. Người giận không thể nào là người hiền được. Tại vì dữ nên không thể tương ưng với cảnh giới của hàng đại thượng thiện trên cõi Tây Phương Cực Lạc. Biết được như vậy, khi mà nổi cơn sân giận lên, chúng ta hãy sám hối liền. Bằng cách nào? Chắp tay lại niệm A-di-đà Phật, A-di-đà Phật. Bất phả niệm khởi, đáng phả giác trì. Là đừng sợ cái niệm giận khởi lên, mà hãy sợ là lúc đó mình có tiếp tục giận nữa hay không. Hãy ngừng lại liền đi để niệm Phật. Hãy quyết lòng khởi tâm niệm Phật liền đi. Nghĩa là ta chỉ sợ rằng cái giác mình chậm quá mà thôi. Nếu mình tập được điều này, thì khi nổi cơn giận lên, thì mau mau bỏ ngay hiện trường, ra uống một ly nước, tạt nước lên mặt, rửa mặt, xoa cái đầu một chút. Rồi niệm câu A-di-đà Phật, tưới mát cơn giận liền lập tức đi. Thì chúng ta sẽ phá được cái tập khí này. Phá được cái tập khí này để chúng ta có cơ hội về Tây Phương Cực Lạc. Không phá cái tập khí này, nhất định ta bị nạn. Chính vì vậy, ngày hôm qua khi tôi thấy 4-5 người, 3-4 người gì đó, phát tâm lập công cứ, tôi mừng vô cùng. Xin thưa, khi mình lập công cứ thì mình không dám coi tivi nữa đâu à. Coi tivi mình mất cái phước. Mình không dám coi phim chưởng đâu à. Coi phim chưởng mình không lập được công cứ. Không có dám nói người này xấu, người kia xấu đâu à. Vì nếu cái duyên này khởi lên thì nó cứ truyền truyền với nhau, mình không niệm Phật được đâu à. Vì mình lo làm công cứ, thành ra mình không dám nói chuyện. Mình bỏ đi cái duyên của thế gian, mình bỏ đi cái tập khí. Công cứ này giống như nấc thang cho mình leo. Tự mình phải lo lấy chứ không ai lo được. Đừng bao giờ nghĩ rằng có ban hộ niệm là ta vững vàng. Không phải. Quan trọng là ta có chấp nhận hộ niệm hay không. Vì sao? Vì hộ niệm là một phép tu rõ rệt. Người ta dạy mình phải bỏ tập khí. Đây là một phép tu. Người ta dạy mình phải nhiếp tâm lại câu A-di-đà Phật. Đây là một phép tu. Người ta dạy mình phải nguyện giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Đây là một phép tu. Mình mới đau bệnh một chút thì sợ lên sợ xuống. Nhất định ý nguyện này là nguyện láo, là nguyện sai lầm. Chính vì thế xin thưa với chư vị, tu cần phải khế cơ, khế lý. Khế lý là như trong Kinh Pháp Hoa nói, 84,000 pháp môn trùng trùng điệp điệp, rộng rãi vô cùng, không cách nào mà nói cho thấu đáo. Nhưng còn khế cơ là gì? Vì chính căn cơ của mình đang hạ liệt. Mình thường giận dữ hay bỏ mau, mình hay thị phi, mau mau bỏ. Mình buồn rầu cái gì, mau mau bỏ đi, hãy bỏ liền lập tức đi. Tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến phải bỏ liền lập tức đi. Không bỏ được thì mình phải bỏ ngay trong lúc mình vừa khởi lên đó, gọi là không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm, niệm ngay câu A-di-đà Phật đi. Xin thưa với chư vị, chỉ cần như vậy, chúng ta đã bắt đầu cảm ứng được với đại nguyện của Đức A-di-đà Phật, và chắc chắn trên cõi Tây Phương Cực Lạc, cây hoa sen của chúng ta dù không lớn mấy, nhưng mà nó cũng đã có rồi. Nó không nở, nhưng ít ra là nó cũng đã có. Có như vậy thì cái hoa sen trên tay của Đức A-di-đà Phật chính là công đức của mình. Nhờ công đức đó mà mình mới ngự vào để đi về Tây Phương. Nếu không có công đức đó, A-di-đà Phật cũng không có cách nào tới tiếp độ mình về Tây Phương được. Mong chư vị hiểu được chuyện này, thì nhất định chúng ta có cái căn bản đi về Tây Phương để thành đạo vô thượng. Nam mô A-di-đà Phật.